国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh này trước hết có phần tin với những tin chính như sau. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hy Lạp trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14. Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng, người dân kêu gọi áp dụng hành động giải quyết bạo lực súng đạn. Sau phần tin là chương trình văn nghệ cuối tuần, tiếp theo là chương trình đọc truyện với cuốn Hồng Lâu Mộng, cuối cùng là chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ, mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Tân Hoa Xã, ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hy Lạp Sake Lazaropoulos trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tôi coi trọng cao việc phát triển quan hệ với Hy Lạp, sẵn sàng cùng nỗ lực với Tổng thống Sake Lazaropoulos, sâu sắc tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác thực chất, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phong phú nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Hy Lạp, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng thống Sake Lazaropoulos cho biết, trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hy Lạp và Trung Quốc đã xây dựng quan hệ song phương cùng thúc đẩy hợp tác, cùng đề xướng hữu nghị dựa trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tin rằng hai bên sẽ chung tay nỗ lực cùng thúc đẩy thực hiện mục tiêu hùng vĩ, đẩy mạnh đối thoại văn minh, giữ gìn hòa bình thế giới. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis. Theo Tân Hoa Xã, ngày 3 tháng 6 trước thềm kết thúc chuyến thăm các nước Nam Thái Bình Dương, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu 3 từ khóa của Trung Quốc trong tiếp xúc với các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước đang phát triển. Một là đối xử bình đẳng. Trung Quốc đối xử bình đẳng với mỗi nước, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc hết sức cảm thông, bình đẳng là vô cùng quý báu và quan trọng đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc sẽ không đụng một tí là đánh giá bằng thực lực và vị thế, thường xuyên lấy việc lãnh đạo thế giới làm câu cửa miệng như một số nước lớn nào đó. Hai là giúp đỡ lẫn nhau. Nhằm bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, quyền lợi phát triển chính đáng của các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, hội tụ và truyền đi tiếng nói chung, điều phối và tăng cường lập trường chung, phản đối mọi hành vi bá quyền và bắt nạt một cách kiên định và bền vững. Ba là tập trung vào việc phát triển. Phát triển chấn hưng, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao sức mạnh quốc gia là sứ mệnh chung và nhiệm vụ cấp bách của tất cả các nước đang phát triển, cũng như các nước vừa và nhỏ. Trung Quốc kêu gọi các nước phương Tây tăng cường đầu tư và ủng hộ việc phát triển, làm nhiều việc tốt và thiết thực cho các nước đang phát triển. Không nên luôn nghĩ đến cạnh tranh về mặt vị trí địa lý, không nên luôn coi các nước vừa và nhỏ là những con cờ chính trị. Theo tin đài chúng tôi, theo thông tin của Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc, 10 giờ 44 phút ngày 5 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tiểu Tuyển đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2FI-14 gắn tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14. Khoảng 577 giây sau, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 thành công tách rời tên lửa đi vào quỹ đạo dự định. Trạng thái của phi hành đoàn rất tốt, vụ phóng thành công tốt đẹp. Đây là nhiệm vụ bay lần thứ 23 sau khi Trung Quốc xây dựng chương trình vũ trụ có người lái, cũng là nhiệm vụ bay có người lái thứ 3 trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ sẽ tự kết nối nhanh chóng với tổ hợp trạm vũ trụ theo trình tự đã định. Sau đó, các phi hành gia sẽ đi vào mô đun lõi Thiên Hỏa, bắt đầu làm việc và sinh sống 6 tháng trên quỹ đạo, triển khai các công việc như bảo trì nền tảng, thao tác cánh tay máy, hoạt động đi bộ ngoài không gian, chuyển dịch mô đun, v.v. trên trạm vũ trụ, cũng như các cuộc thí nghiệm khoa học, công nghệ vũ trụ. Theo Tân Hoa Xã, phóng viên từ Sở Nguồn Nhân lực và An sinh Xã hội khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc được biết, từ đầu năm đến nay, Tân Cương thực hiện đến nơi đến chốn một loạt chính sách ổn định và bảo đảm việc làm, tạo việc làm mới ở thành thị trong 5 tháng đầu năm giữ ổn định, tạo việc làm mới cho 263.000 người, hoàn thành 57,17% nhiệm vụ mục tiêu cả năm là tạo việc làm mới cho 460.000 người. Được biết, từ đầu năm đến nay, tăng cường kiên trì ưu tiên việc làm, đột phá các nhóm người trọng điểm, đi sâu thực hiện các dự án mở rộng việc làm khiến nhân dân được hưởng lợi, thúc đẩy quần chúng nhân dân các dân tộc ở thành thị và nông thôn làm việc và khởi nghiệp qua nhiều kênh và nhiều hình thức. Tình hình việc làm của cả khu tự trị hiện giữ ổn định trên tổng thể, tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm có xu hướng phát triển tốt trong ổn định. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng, tiếng nói phản đối bạo lực súng đạn trong các giới ngày càng dâng cao. Ngày 3 tháng 6 là ngày chống bạo lực súng đạn trên cả nước Mỹ. Các nơi Mỹ lên kế hoạch tổ chức các hoạt động từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 để tuyên truyền mối nguy hại của bạo lực súng đạn. Ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương tại San Francisco và Washington, nhiều người dân tổ chức hoạt động kêu gọi chính phủ liên bang thực sự áp dụng hành động để cải cách súng đạn, ngăn chặn các vụ bạo lực súng đạn, bảo đảm an toàn cho người dân. Theo số liệu thống kê của trang web hồ sơ bạo lực súng đạn Mỹ, tính đến ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương, năm 2022, Mỹ đã xảy ra ít nhất 233 vụ nổ súng nghiêm trọng, trung bình xảy ra 1,5 vụ một ngày. Tuy nhiên, con số như vậy vẫn không thể khiến nghị sĩ hai đảng trong Quốc hội khác lại bất đồng để thông qua dự luật kiểm soát súng ống nghiêm ngặt hơn. Theo tin đài chúng tôi, ngày 4 tháng 6 theo giờ địa phương, khi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết phương Tây không cho phép Ukraine đàm phán với Nga. Ông Lavrov cho biết mức sống ở châu Âu đang trên đà giảm, lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, người dân gặp khó khăn do vật giá gia tăng. Mặc dù vậy, vẫn có hàng chục tỷ đô la Mỹ và euro bị cung cấp cho Ukraine. Ông Lavrov cho biết, Nga đã nâng mức tiêu thụ dầu mỏ cho các thị trường khác. Năm 2022, lợi nhuận xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ nâng cao với mức lớn. Theo tin đài chúng tôi, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Ngày 4 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hối thúc chính phủ và doanh nghiệp đặt phát triển bền vững lên vị trí hàng đầu, đồng thời đề xuất kiến nghị cụ thể về phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Ông Guterres hối thúc chính phủ các nước cân nhắc đầy đủ các yếu tố phát triển bền vững trong quyết sách, đặt hành động khí hậu và bảo vệ môi trường lên vị trí hàng đầu của mọi công tác. Doanh nghiệp cần coi phát triển bền vững là hạt nhân trong quyết sách bởi trái đất lành mạnh là trụ cột cho sự phát triển ổn định của các ngành nghề. Cộng đồng quốc tế cần ủng hộ việc bảo tồn hệ thống sinh thái yếu ớt bằng kiến thức và biện pháp truyền thống. Ông Guterres cho biết, thế giới hiện có hơn 3 tỷ người bị tác động bởi hệ thống sinh thái thoái hóa, ô nhiễm khiến hàng năm có khoảng 9 triệu người chết sớm. Ông tái khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong hợp tác toàn cầu. Theo Tân Hoa Xã, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 6 cho biết, cùng ngày Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không rõ kích cỡ vào hướng vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tạm thời chưa đề cập thông tin cụ thể hơn nữa. Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc đang phân tích các tham số liên quan gồm tầm bắn và độ cao của tên lửa. Đài NHK Nhật Bản đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đã rơi xuống biển. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay. Các bạn vừa nghe xong phần tin, sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hy Lạp trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14. Mỹ thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng, người dân kêu gọi áp dụng hành động giải quyết bạo lực súng đạn. Phần tin này do Mẫn Linh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài chúng tôi.
Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.
Chương trình văn nghệ. các bạn thính giả thân mến. Hoan nghênh các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong đêm thu êm ả.
Hà Nội mùa thu, cây cam nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nở.
Mùa thu tháng 9 là mùa các nhà nông gặt hái mùa màng bội thu, là mùa các học sinh chuẩn bị sách vở bước vào một năm học mới, là mùa các cộng đồng cử nhân tương lai giữ cẩn thận giấy gọi vào đại học, sắp xếp hành trang chuẩn bị đi học xa nhà. Và còn là mùa của một cộng đồng nữa phải đi học xa hơn, không những xa nhà mà còn xa quê cha đất tổ, ra nước ngoài lưu học, bắt đầu hoặc tiếp tục quãng đời lưu học đầy ý nghĩa. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần vào đúng đầu tháng 9 hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe bài viết của lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Bắc Kinh, đăng trên tạp chí Cầu Vồng Hữu Nghị, số quý 1 năm 2017.
Cây sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời, Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
Các bạn thân mến, tháng 9 là mùa của lòng dân Việt Nam náo nức kỷ niệm quốc khánh đất nước. Tháng 9 là mùa của Hà Nội bắt đầu chào đón những chiếc lá vàng thu. Tháng 9, mùa của người xa quê hương gửi nỗi niềm thương nhớ bằng những bài văn, bài thơ. Sau khi thưởng thức xong bài hát Mùa thu Hà Nội trên đây, Ngọc Ánh xin đọc bài viết của bạn Lê Hải Yến, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhan đề Những đôi quang gánh tuổi thơ. Một trong những nét đặc sắc của thủ đô Hà Nội cổ kính là hình ảnh những gánh hàng rong bình dị, mộc mạc có từ lâu đời, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân. Nhắc đến những gánh hàng rong, hình ảnh gợi lên trong ký ức tôi là Hà Nội 36 phố phường với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những bóng cây cổ thụ xanh mát, những hàng gạch đá nhuốm màu thời gian và tiếng người nói cười nhộn nhịp hòa lẫn tiếng dao trầm bồng của những cô bán hàng rong. Tôi đã lớn lên cùng với những tiếng dao thân thuộc ấy. Ngay từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, trên phố đã xuất hiện tiếng cút kít của chiếc xe đạp cũ, tiếng guốc lạch cạch trên nền gạch đá hòa cùng với tiếng dao lành lót của cô bán xôi sáng. Ai xôi nóng bánh giò đây? Rồi sau đó lần lượt là tiếng mở cửa, xếp bàn ghế, những âm thanh lách cách dọn hàng. Đó chính là dấu hiệu bắt đầu một ngày mới. Cứ như thế, một năm 365 ngày, không quản trời nắng mưa, không ngại mùa hè nắng gắt hay mùa đông giá rét. Từ sáng sớm tới đêm muộn, những tiếng sao từ những gánh hàng rong vẫn cất lên nhịp nhàng, trở nên thân thuộc đến lạ kỳ. Những người bán hàng rong đến từ nhiều nơi trên đất nước, chỉ với đôi quang gánh, chiếc xe đạp, xe đẩy, hay đôi khi là cái thúng cái mẹt. Nhưng hàng hóa của họ rất phong phú. Nào là hoa tươi, rau củ, hoa quả, nón lá, chổi lông gà, bánh trái, chè, tàu phớ, vân vân. Cho đến những thức quà vặt dân dã. Tất cả đều có thể tìm thấy ở những gánh hàng rong. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, mỗi khi đi học về, đều được mẹ dắt đi mua bỏng gạo. Có hôm là kẹo dẻo từ cô bán hàng rong ngoài đầu ngõ. Những ngày tháng ấy thật bình yên mà hạnh phúc. Chỉ với vài xu lẻ loi, tôi có thể mua được rất nhiều viên kẹo dẻo nhiều màu sặc sỡ, hay những chiếc bỏng gạo trắng muốt ngọt thơm. Với đôi quang gánh đựng đầy ắp những thức quà ngon mắt, cô nhẹ nhàng gánh trên vai niềm mơ ước của tụi trẻ con chúng tôi, nhịp nhàng di chuyển len lỏi qua từng con phố nhỏ, cất giọng vui tươi mời chào mua hàng. Điều này làm tôi cảm thấy thật thích thú. Những tiếng giao ấy làm cho cuộc sống thêm phần thú vị. Với những mỗi con đường họ đi qua, những gánh hàng rong đã gánh cả yêu thương, cái tình của người Việt. Người ta không hề thấy phiền bởi những tiếng giao hay lời mời chào hàng, mà ngược lại, nó lại trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống người dân Hà Thành. Đó là cái hồn của người Việt, là nét đẹp văn hóa truyền thống tạo nên dấu ấn đặc sắc cho thủ đô ngàn năm tuổi. Theo dòng chảy của thời gian, Hà Nội ngày càng đông đúc và phát triển hơn. Phương tiện giao thông cũng gia tăng đáng kể. Xe máy, ô tô dần thay thế cho những bước chân đi bộ, những vòng xoay xe đạp. Nhiều tòa nhà cao tầng, quán ăn, siêu thị cũng mọc hiện đại hơn với nhiều dịch vụ tiện ích. Dần dần, những gánh hàng rong cũng ngày một ít đi. Hàng hóa cũng không được phong phú như ngày xưa nữa. Bán hàng rong vốn đã không lãi nhiều, tất cả phụ thuộc vào ông trời. May mắn thì bán hết hàng sớm, còn không thì tới đêm muộn vẫn chưa được về nhà. Cũng vì lẽ đó mà thỉnh thoảng dạo quanh đường phố, tôi thường bắt gặp những ánh mắt lơ đãng mệt mỏi, những bóng hình lầm lũi cô đơn giữa dòng người tấp nập ngược xuôi. Hình ảnh đó mang đến sự đối lập giữa hiện đại và truyền thống, giữa sự xô bồ của xã hội ngày nay và sự thanh tịnh của ngày xưa, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Một lần nữa, ký ức ùa về, khiến tôi cảm thấy nhớ những gánh hàng rong xưa đong đầy cả tuổi thơ tôi. Nó khiến tôi suy nghĩ về cuộc sống hiện đại nhiều hơn, và tôi tự nhủ với mình: hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe bài viết của bạn Lê Hải Yến, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đăng trên tạp chí Cầu Vồng Hữu Nghị số quý 1 năm 2017. Thưa các bạn, các bài viết trong tập san Cầu Vồng Hữu Nghị do chính các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp toàn thành phố Bắc Kinh gửi về cho ban biên tập. Các bài viết trong tập san có nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Có bài là những trải nghiệm chân thực, thú vị của các bạn sinh viên về đời sống du học, kinh nghiệm xin học bổng ở Trung Quốc. Cũng có bài viết là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng của các nghiên cứu sinh. Đặc biệt, rất nhiều bạn sinh viên mong muốn thông qua tập san này để có thể quảng bá tới bạn bè quốc tế về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Tập san Cầu Vồng Hữu Nghị còn là nơi để những cây viết không chuyên có cơ hội được thể nghiệm tài năng sáng tác thơ văn của bản thân. Các bạn thân mến, trước khi theo dõi tiếp chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mời các bạn thưởng thức bài hát Ai đến Sài Gòn, sáng tác Hoàng Dũng do Lý Hải và Quốc Hùng trình bày.
Bing, bing. đến một lần để biết Sài Gòn.
Ai xuôi đồng bằng thì đến bến xe miền Tây, còn miền Bắc miền Trung thì đến bến xe miền Đông. Đi khắp một dòng bảo chúng bời qua các chợ, mua hàng cao cấp thì đến An Đông Bến Thành. Ai muốn mua giải thì có chợ xoáy kinh lắm. Thích ăn bánh xèo thì qua Đa Cao Tân Định, thích ăn cháo vịt xin mời đến Thanh Đa. Ai thích mua hoa thì tới Bà Chủ Bình Tây, ông lãnh chỉ nghe ôi thôi kể ra không xiết. Nếu ai muốn biết ok mời theo bảo chúng.
Tôi thấy Sài Gòn trái tim của nhịp sống, đêm đến ngập đèn phố vui theo người vui. Dù bất cứ đâu lòng vẫn khát sâu, yêu mến trong đời đẹp quá Sài Gòn.
Các bạn thân mến, các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc đến từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam đất nước Việt Nam. Có bài viết về Hà Nội rồi thì tất nhiên cũng nên có bài viết về Sài Gòn nữa chứ. Đây là thành phố mang tên người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì sau đây Ngọc Ánh xin đọc bài viết Sài Gòn những điều tôi yêu, tác giả Thuyền Chân. Lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Thủ đô Bắc Kinh. Điều gì khiến bạn cảm thấy mến yêu một thành phố và chỉ muốn ở lại mãi thôi? Có cô bạn thân từng tâm sự với tôi rằng cô yêu một chàng trai Sài Gòn, và rồi Sài Gòn với cô có ý nghĩa từ đó. Để rồi dù sau này khi đã không còn yêu nhau nữa, Sài Gòn trong cô vẫn da diết và đầy sắc màu của kỷ niệm. Còn đối với tôi yêu Sài Gòn không chỉ bởi nơi đó có những kỷ niệm, mà còn bởi ở nơi đây tôi tìm được cảm giác bình yên như đang ở nhà. là nơi mà dù có đi đâu thì mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi lại chỉ muốn quay về. Bởi vì đây còn là nơi có những món ăn ngon nức nở. Sài Gòn là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của mọi vùng miền. Từ những món mặn như phở Hà Nội, bún bò Huế, mì Quảng, v.v. đến những món ăn vặt như bánh tráng trộn, chè khúc bạch, nem chua rán, trà chanh, v.v. đều có tại nơi đây. Vì vậy, chỉ cần hỏi một người am hiểu Sài Gòn là bạn có thể thưởng thức no nê những món ăn đặc sắc mà không cần đi vòng quanh đất nước. Sài Gòn không có đặc sản riêng, nhưng người dân biết sáng tạo ra những món đồ ăn thức uống lạ và độc đáo từ những gì thông thường nhất. Trà chanh Hà Nội hẳn ai cũng biết, nhưng khi tới Sài Gòn, ta lại được thử trà chanh si sa. Cà phê sữa ai cũng một lần uống, nhưng cà phê sữa đá xay ăn kèm với bánh flan thì chỉ Sài Gòn mới có. Với người Sài Gòn, sự sáng tạo là vô hạn. Sài Gòn là nơi dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc có một không hai. Ở Sài Gòn, chụp ảnh thì không cần hẹn, thích là đi chụp thôi. Bởi mảnh đất này từ lâu đã nổi tiếng với những địa điểm có một không hai của dân đam mê chụp ảnh. Nào nhà thờ Đức Bà, nào cầu Ánh Sao, nào khu vực quận 7, nào những quán cà phê đẹp đẽ như cà phê Gác Hoa ở 92 đường Phạm Ngọc Thạch, ID Cà Phê 34 Thủ Khoa Huân hoặc Catina Cà Phê ở 151 Đồng Khởi chẳng hạn, vân vân. Nhiều lắm, những địa điểm tuyệt vời ông mặt trời cho bạn lưu giữ những khoảnh khắc ngày còn trẻ, ngày sống trọn với đam mê. Sài Gòn là nơi mỗi tối đều là chủ nhật. Với người Sài Gòn, ngày nào cũng như ngày nghỉ. Bởi vì đối với họ, buổi tối mới là thời gian để đi chơi thư giãn. Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Nếu như ở các thành phố khác, 10 giờ tối là nhà nhà tắt đèn đi ngủ, thì ở Sài Gòn có thể đi chơi đến tận sáng mà vẫn đông vui. Có những con đường như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở quận 1, nơi mà cả khách du lịch nước ngoài, trong nước và dân bản xứ có thể tụ tập lại để giao lưu thâu đêm suốt sáng. Đó là những con phố luôn sáng đèn. Những quán bar, quán bia tươi lề đường hay những quán cà phê trang trí đẹp mà giá cả phải chăng rất nhiều, thỏa mãn nhu cầu tán chuyện và cả chụp hình của giới trẻ. Ngoài ra, Sài Gòn có nhiều quán ăn đêm. Những cửa hàng 24 giờ có thể phục vụ người đi đường bất kể vào lúc nào với đủ mọi mặt hàng, đồ ăn, thức uống, thuốc thang, v.v. Sài Gòn là nơi có những công viên ngập tràn cây cổ thụ. Sài Gòn có rất nhiều công viên cây xanh được xây dựng. Hầu như công viên nào cũng to, rộng, sạch sẽ và rất nhiều tiện ích để người dân sử dụng. Điển hình như công viên Tao Đàn, ngoài màu xanh ngút tầm mắt của cây cối, không khí trong lành và hàng ghế đẹp đẽ, tinh tế, còn có một khu tập thể dục với đủ loại máy tập và khu vui chơi trẻ em đầy màu sắc đẹp mê ly. Không chỉ các em nhỏ hay vì vui đùa ở đây, mà cả thanh niên học sinh cũng tụ tập lại để tổ chức offline, chơi trò chơi, tập thể và hình thể. Sài Gòn là nơi bạn luôn được đón tiếp như người một nhà. Người Sài Gòn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, kể cả đó là người không quen biết. Đã bao giờ chạy xe ngoài đường, bạn giật mình khi thấy có người rượt theo chỉ để nhắc nhở bạn gạt chân chống xe chưa? Bạn chưa kịp nói câu cảm ơn thì người đó đã đi mất. Đó là người Sài Gòn đấy. Họ giúp đỡ người khác nhưng không đòi hỏi câu cảm ơn hay một sự đền đáp nào cả. Khách du lịch đến đây cũng đừng ngại hỏi đường người xung quanh, bởi người Sài Gòn không những sẽ chỉ tận tình từng ngã tư góc phố, mà họ còn có thể dẫn bạn đi nếu tiện đường. Con gái Sài Gòn nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng cũng không kém phần năng động. Con trai Sài Gòn thì mạnh mẽ, khỏe khoắn và ga lăng. Nếu một lần nào tham quan trường đại học hoặc tham gia những hoạt động của thanh niên Sài Gòn, bạn sẽ phải ồ lên: ôi, sao họ lại có thể năng nổ, nhiệt tình và tháo vát đến thế? Người Sài Gòn luôn hòa đồng và vui vẻ. Họ không phân biệt vùng miền mà luôn thân thiện với tất cả. Nếu bạn là một người từ xa tới sống ở Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập được với người dân nơi đây, bởi họ luôn chào đón bạn một cách tự nhiên và hồ hởi nhất. Tình yêu là thứ khó lòng để định nghĩa. Tôi yêu thành phố này, nơi dù tôi chỉ mới đặt chân đến khi vừa tròn 18 tuổi. Nhưng với tôi, Sài Gòn đẹp hơn tất cả những từ ngữ hoa mỹ được dùng để miêu tả về nó.
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, như hoa trong ánh ban mai, xanh xanh ước mơ dịu dàng, ấm áp trong từng ngày xanh. Sài Gòn con phố mơ mộng, Sài Gòn như vân âm thầm, nhìn ai và đợi ai để hát khúc nhạc thân thương. Một lời gợi trong thương nhớ, đêm đêm nghe tiếng hát ai, hương ấy lá rơi bên thềm, khắp phố chợt buồn vu vơ. Mẹ ngồi hát ru con hiền, ngọt ngào tiếng ru êm đềm. Ngày xưa và ngày nay đẹp mãi trong tôi Sài Gòn.
Trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài viết của bạn Thuyền Chân, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Thủ đô Bắc Kinh. Nhan đề Sài Gòn những điều tôi yêu đã đăng trên tập san Cầu Vồng Hữu Nghị số ra quý tháng 1 năm 2017. Các bạn thân mến, vừa qua chúng tôi đã gửi tạp chí này cho một số bạn, gửi địa chỉ và họ tên cho hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook. Nếu bạn nào còn muốn sở hữu cuốn tạp chí này, mời các bạn truy cập trang hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook và viết họ tên, địa chỉ của mình để chúng tôi sẽ gửi tiếp đi cho các bạn. Chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Ngọc Ánh thực hiện nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam xin tạm khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới. Hoan nghênh các bạn truy cập trang hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook.
Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Một hôm trời đã về chiều, Giả Mẫu bảo Bảo Ngọc về phòng rồi một mình gắng gượng dậy. Bà ta bảo bọn Uyên Ương đi thắp hương ở các Phật đường, lại bảo thắp hương ở giữa sân rồi chống gậy đi ra. Hổ Phách biết là Giả Mẫu định lễ Phật liền trải nệm hồng ra. Giả Mẫu thắp hương quỳ xuống sục lạy mấy lần, niệm Phật một hồi rồi ứa nước mắt khấn trời khấn đất. Phật trời ở trên, tôi là họ Sử, dâu nhà họ Giả. Thành kính cầu khẩn, xin Đức Phật rủ lòng từ bi. Nhà họ Giả chúng tôi mấy đời nay không dám ngang tàng làm bậy. Tôi giúp chồng dạy con, tuy không làm được điều thiện, cũng không dám làm điều ác. Chắc là vì bọn con cháu kiêu sa dâm dật, phí phạm của trời, đến nỗi cả nhà bị khám xét. hiện nay con cháu bị giam, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Có điều là tội tại một mình tôi không biết dạy bảo chúng nó, cho nên mới đến nông nỗi này. Giờ đây tôi xin trời phù hộ người bị giam gặp giữ hóa lành, người có bệnh mau mau mạnh khỏe. Dầu cả nhà có tội, tôi tình nguyện xin chịu một mình, chỉ mong tha thứ cho bọn con cháu. Nếu trời thương tôi thành tâm kính cẩn, thì xin cho tôi chết sớm mà khoan dung tội lỗi cho bọn con cháu. Giả mẫu lâm dâm cầu khẩn đến đó, rồi bất giác thương tâm, nghẹn ngào khóc lóc. Bọn Uyên Ương Chân Châu vừa khuyên giải vừa dìu vào phòng. Vương phu nhân dẫn Bảo Ngọc, Bảo Thoa tới hỏi thăm sức khỏe. Thấy giả mẫu thương khóc, ba người cũng đều khóc lóc. Bảo Thoa lại có một nỗi khổ tâm khác, anh mình đang bị giam, sau này xử án không biết có được giảm nhẹ hay không. Cha mẹ chồng tuy rằng vô sự, nhưng gia nghiệp đã tiêu điều. Bảo Ngọc vẫn còn sổ sại, không có chút chí khí. Nghĩ đến việc chung thân sau này lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Giả mẫu và vương phu nhân Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa như thế, cũng có một nỗi thương cảm riêng, nghĩ bụng: bà tuổi già không được yên tâm, cha và mẹ thấy quang cảnh này ắt phải đau lòng. Bọn chị em tan tác chia phôi càng ngày càng ít, nhớ lại hồi trong vườn ngâm thơ lập xã vui vẻ biết chừng nào. Từ khi em Lâm qua đời, mình buồn bực cho đến nay, lại có chị Bảo làm bạn khóc lóc luôn cũng không tiện. Và lại thấy chị ta lo cho anh, nhớ đến mẹ đêm ngày, mặt ủ mày trao, này thấy chị ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng lại càng không nỡ. Do đó Bảo Ngọc cũng khóc nức nở. Bọn Uyên Ương, Thái Vân, Oanh Nhi, Tập Nhân trông thấy ai cũng đều có mối lo buồn riêng, nên đều đua nhau khóc. Các A Hoàn thấy vậy, thương tâm cũng khóc lên, không còn có ai khuyên giải. Tiếng khóc cả nhà như rung trời chuyển đất, bọn bà già canh đêm hoảng sợ, vội vàng tin cho Giả Chính biết. Giả Chính đang buồn bực ở thư phòng, nghe bọn người nhà Giả Mẫu báo tin, trong bụng hoảng hốt, vội vàng chạy vào. Xa xa nghe tiếng khóc vang lên rất đông, Giả Chính tưởng là Giả Mẫu có việc gì, hồn phách rụng rời. Chạy vội vào, thấy mọi người ngồi thử ra khóc, ông ta mới yên lòng, liền nói:
cụ thương tâm thì cả nhà nên khuyên giải mới phải, tại sao lại kéo bè mà khóc như thế?
Mọi người nghe tiếng Giả Chính vội vàng nín khóc, nhìn nhau ngơ ngác. Giả Chính lại gần an ủi Giả Mẫu và trách mắng bọn họ mấy câu. Mọi người đều nghĩ thầm: bọn mình vốn là sợ bà thương tâm nên đến khuyên giải, tại sao lại quên bẵng đi, cùng nhau khóc lóc như vậy? Đang lúc ngẩn ngơ thì thấy một bà già ở bên nhà Sử Hầu đi vào hỏi thăm sức khỏe của Giả Mẫu và mọi người xong liền nói: ông lớn, bà lớn và cô nhà chúng tôi sai chúng tôi đến nói. Nghe thấy bên phủ đâu có việc, nhưng vốn không quan hệ gì, chẳng qua bị kinh khủng trong một lúc đó thôi. Sợ ông bà lo phiền cho nên bảo chúng tôi đến thưa chuyện. Ông hai ở đây chẳng có gì đáng sợ. Cô chúng tôi muốn sang đây, nhưng vì chẳng bao lâu nữa thì về nhà chồng, nên không sang được ạ. Giả Mẫu nghe nói không tiện cảm ơn, chỉ nói: các bà về nói hộ, chúng tôi có lời hỏi thăm sức khỏe. Đây là vận nhà chúng tôi gặp bước như thế. Cảm ơn ông bà bên nhà tưởng đến, hôm khác sẽ xin qua tạ ơn. Cô nhà các bà về nhà chồng, chắc cả chú rể thì không cần phải nói nữa. Còn gia tư nhà họ ra sao? Hai người đàn bà thưa: dạ, gia tư cũng chẳng sao. Nhưng cậu rể người rất xinh xắn, tính lại hiền hòa. Chúng tôi đã thấy mặt mấy lần, xem chừng không khác cậu Bảo ở đây mấy. Và nghe nói văn tài cũng giỏi ạ. Giả Mẫu nghe xong vui mừng nói: ôi thế thì tốt lắm, đó là phúc của cô ấy đấy.
nhưng mà nề nếp nhà chúng ta còn theo lễ phương Nam. Vì thế chúng ta không được thấy mặt chú rể mới. Hôm trước tôi còn nghĩ đến người bên họ ngoại nhà tôi. Tôi chỉ yêu nhất là cháu nó. Một năm 360 ngày thì ở đây đến trên 200 ngày. Này đã lớn như thế, tôi định kiếm cho nó một người chồng tốt. Nhưng vì chú nó không ở nhà, tôi không tiện làm chủ. Cháu nó đã có phúc lấy được rể tốt, thì tôi cũng yên lòng. Tháng này nó về nhà chồng, tôi vốn định qua uống chén rượu mừng. Không ngờ nhà chúng tôi xảy ra việc thế này. Lòng tôi nóng như nước sôi, đâu còn sang bên ấy được. Các bà về nói tôi có lời hỏi thăm. Mọi người bên này cũng đều gửi lời hỏi thăm. Các bà lại nói hộ với cháu, đừng có nghĩ gì đến tôi. Tôi này đã hơn 80 tuổi, giàu có chết, cũng không phải thiếu phúc nữa. Mong sao cho cháu nó về nhà người ta, vợ chồng hòa thuận, bách niên giai lão, là tôi yên lòng. Giả mẫu nói đến đó lại rơi nước mắt. Người đàn bà kia nói, cụ bà không cần phải thương tâm. Cô tôi về nhà chồng, đến hôm làm lễ hồi môn, rồi thế nào cũng cùng cậu rể tới chào cụ. Lúc đó cụ thấy mặt sẽ vui mừng đấy ạ. Giả mẫu gật đầu. Người đàn bà kia đi ra rồi cũng không ai nghĩ đến chuyện ấy nữa. Chỉ có Bảo Ngọc nghe rồi ngẩn người ra một lúc nghĩ bụng. Cứ thế này qua ngày khác mình khó mà sống nổi. Tại sao người ta sinh ra con gái cứ lớn lên lại phải đi lấy chồng? Khi đã lấy chồng thì hình như biến thành một con người khác. Em xử như thế lại bị chú ép gả cho người ta. Sau này cô ta có gặp mình cũng không nhìn ngó gì đến nữa. Ta nghĩ một con người mà đã đến lúc không ai nhìn đến thì còn sống mà làm gì? Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc lại thương tâm. Nhưng thấy giả mẫu vừa mới yên lặng nên không dám khóc nữa, đành chỉ ngồi buồn rũ. Được một lúc, giả chính không đành lòng lại vào thăm giả mẫu. Thấy mẹ đã hơi đỡ, ông ta liền gọi lại đại, bảo đem sổ những người nhà coi việc trong toàn phủ, điểm lại một lượt. Trừ bọn người thuộc về giả xá đã xung công, còn lại hơn 30 nhà, cả trai gái, gồm 212 người. Giả chính bảo gọi 41 người đàn ông hiện đang làm việc trong phủ vào hỏi về việc tiêu dùng mấy năm nay. Thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu. Giả chính xem thì thấy tiền thu không đủ chi, lại thêm mấy năm nay tiêu dùng về việc trong cung. Trong sổ có nhiều khoản phải vay mượn bên ngoài, lại tra về khoản địa tô ở tỉnh Đông. Thì thấy mấy năm gần đây, địa tô nạp vào không bằng một nửa so với đời ông cha, mà tiêu dùng lại nhiều hơn gấp 10 lần. Giả chính không xem thì thôi, xem rồi hoảng lên, dẫm chân nói. Chết thật, ta tưởng là cháu Liễn coi việc thế nào, cũng biết lo lắng. Ai ngờ mấy năm nay, năm dần đã tiêu lan sang tiền năm Mão. Thế mà vẫn tô điểm bề ngoài cho bồng lộc thế chức. Là việc không quan hệ gì. Làm gì mà chẳng suy sụp. Bây giờ mình mới biết rảnh dụ thì đã muộn rồi. Nghĩ đến đó, ông ta cứ đi đi lại lại, chẳng còn biết làm cách nào. Mọi người biết giả chính không quen việc nhà, co sốt ruột cũng vô ích, liền nói. Ông lớn không cần phải lo phiền. Nhà nào cũng như thế cả. Nếu tính tổng cộng lại, thì ngay nhà Đức Vương cũng không đủ tiêu. Chẳng qua chỉ trau chuốt bộ mặt ngoài, đến đâu hay đến đấy thôi ạ. Bây giờ ông lớn nhờ ơn Chúa Thượng mới có chút gia sản này. Nếu bị xung công hết, không lẽ ông lớn không ăn tiêu nữa.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-e-a-cri.cn. www.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.
Dùng 你的母语学汉语，每日汉语。
Dùng ngôn ngữ của nước bạn học Hán ngữ hàng ngày.
Chị ai đã thính 众朋友, 你们好, tôi là Phi Yến.
Các bạn thính giả thân mến, tôi là Hùng Anh, hoan nghênh các bạn thu nghe Hán ngữ hàng ngày. Trong bài giảng trước, chúng ta đã học 4 đoạn đối thoại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. 1.
我很高兴认识你的家人。
Tôi rất vui làm quen với gia đình anh. 2.
这是我的拿手菜。
Đây là món ăn tôi nấu ngon nhất. 3.
你多吃点儿。
Cố ăn thêm đi. 4.
下次请你们到我家做客。
Lần sau mời cả nhà đến nhà tôi chơi. Bây giờ chúng ta nghe lại 4 đoạn đối thoại này.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了。下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Bây giờ chúng ta học bài mới. Nội dung chính của bài mới như sau. 1.
您先请。
Anh ngồi trước đi. 2.
别这么客气。
Anh đừng làm khách. 3.
为我们的合作成功干杯。
Vì hợp tác thành công của chúng ta, cạn chén. 4.
为大家的身体健康干杯。
Vì sức khỏe của chúng ta, cạn chén. 5.
感谢你们的热情款待。
Cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn. Chúng ta bắt đầu học.
您先请。
Anh ngồi trước đi.
您
có nghĩa là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai như ông, bà, bác, vân vân.
您 先
có nghĩa là trước.
先 请
có nghĩa là xin, mời.
请
您 先 请
Anh ngồi trước đi. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
您先请。
谢谢。
Chúng ta học tiếp.
别这么客气。
Anh đừng làm khách.
别
có nghĩa là đừng, chớ.
别这么
có nghĩa là như vậy.
这么客气
có nghĩa là khách khí, làm khách.
客气
别这么客气
anh đừng làm khách. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
你是客人，请坐这儿。
好，别这么客气。
Chúng ta học tiếp.
为我们的合作成功干杯。
Vì hợp tác thành công của chúng ta, cạn chén.
Vì.
Có nghĩa là vì.
Vì. 我们.
Có nghĩa là chúng ta.
我们. Ta.
Dùng sau định ngữ.
Ta. 合作.
Có nghĩa là hợp tác.
合作. 成功.
Có nghĩa là thành công.
成功 干杯
có nghĩa là cạn chén.
干杯。
为我们的合作成功，干杯。
Vì hợp tác thành công của chúng ta, cạn chén. Chúng ta học tiếp.
为大家的身体健康，干杯。
Vì sức khỏe của chúng ta, cạn chén.
为
có nghĩa là vì.
为大家
có nghĩa là mọi người, tất cả.
大家的
dùng sau định ngữ
ta chiền khang
có nghĩa là sức khỏe, khỏe mạnh.
Chiền khang cam bay
có nghĩa là cạn chén.
Cam bay
vì ta gia de shen ti jian kang cam bay
vì sức khỏe của chúng ta cạn chén. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại B.
为我们的合作成功，干杯。
为大家的身体健康，干杯。
Chúng ta học tiếp.
感谢你们的热情款待。
Cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn.
感谢
có nghĩa là cảm ơn.
感谢你们
có nghĩa là các anh, các chị, vân vân.
你们的
dùng sau định ngữ
的热情
có nghĩa là nhiệt tình, niềm nở.
热情款待
có nghĩa là chiêu đãi.
款待
感谢你们的热情款待。
Cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn. Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Bây giờ chúng ta ôn lại nội dung vừa học. Một.
Nín xiên chỉnh.
Anh ngồi trước đi. Hai.
Bế trơ mở khờ chỉ.
Anh đừng làm khách. Ba.
Wei wo men de hờ zuo cheng gong. Gan bei.
Vì hợp tác thành công của chúng ta, cạn chén. Bốn.
Wei đa gia de shen ti jian kang gan bei.
Vì sức khỏe của chúng ta, cạn chén. Năm.
Cảm xie ni men de re qing quan dai.
Cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của các bạn. Bây giờ chúng ta nghe lại bốn đoạn đối thoại vừa học.
Nín xian qing.
Xie xie.
Ni shi ke ren, qing zuo zhe.
Hao. 别这么客气。
为我们的合作成功，干杯。
为大家的身体健康，干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu vài nét về văn hóa Trung Quốc. Trong bài giảng trước, chúng tôi đã giới thiệu mang trùng.Một trong 24 ngày tiết theo lịch cổ truyền của Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Hạ chí là một trong 24 ngày tiết, ứng với ngày 21 hoặc 22 tháng 6 dương lịch. Trước hoặc sau ngày 22, mặt trời tới 90 độ đường hoàng đạo. Ngày hôm đó, ban ngày của Bắc Bán Cầu dài nhất, coi là đã bước vào mùa hè.Sau đó, vị trí ánh nắng mặt trời soi thẳng chuyển sang phía nam, ban ngày ngắn dần. Lúc đó, mùa màng mọc rất nhanh, bà con nông dân đã tăng cường công việc quản lý đồng áng và diệt sâu. Hôm nay, chúng ta tạm học đến đây, bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe. Hán ngữ hàng ngày hôm nay đến đây tạm ngừng. Phi Yến và Hùng Anh xin chúc các bạn gia đình hạnh phúc.
Zài jiàn.
Thank you.
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.